Bây giờ nó thêm một bản văn nữa trong buổi chay mà chúng ta đã nghe đi nghe lại nhiều lần rồi. Cái này sang Isaiah đệ tam rồi, tức là chương 58. Gọi là mùa chay là bởi vì mình phải ăn chay mà. Nhưng mà hỏi rằng cái cách ăn chay nào nó đẹp lòng Chúa. Cho nên trong mùa chay là chắc chắn bản văn này anh chị em đã nghe nhiều lần. Dài lắm. Nhưng tôi chỉ mời cả lớp đọc từng câu thôi. Chương 58. Bây giờ chúng ta đọc câu 3 với lại câu 4. Chúng nói chúng tôi ăn chay sau ngày không thấy, chúng tôi hãm mình sau ngày chẳng hay. Ngày ngày ăn chay các ngươi vẫn lo kiếm lợi, vẫn áp bức mọi kẻ làm công cho mình. Này các ngươi ăn chay để mà đôi co cãi vã, để nắm tay đánh đấm thật bạo tàn. Chính ngày các ngươi muốn ăn chay để tiếng các ngươi kêu thấu trời cao thẳm, thì các ngươi lại ăn chay không đúng cách.
Không đúng cách. Thế như vậy thì thế nào ăn chay mới là đúng cách?
Ở dưới câu 6 đó cho đến câu 7 chúng ta đọc thì sẽ thấy Isaiah trả lời. Cách ăn chay mà ta ưa thích chẳng phải là thế này sao? Mở xiềng xích bạo tàn, tháo gông cùm trói buộc, trả tự do cho người bị áp bức, đập tan mọi gông cùm. Chẳng phải là chia cơm cho người đói, rước vào nhà những người nghèo không nơi trú ngụ, thấy ai mình trần thì cho áo che thân, không ngoảnh mặt làm ngơ trước người anh em cốt nhục. Isaiah phác họa cách ăn chay đích thực. Bây giờ mình không phải là người theo đạo Do Thái, ta là người Kitô hữu. Và người ta đã từng đặt vấn đề với Chúa Giêsu Kitô: tại sao các môn đệ của ông không ăn chay? Thế thì hỏi rằng là người Kitô hữu, người môn đệ của Chúa Giêsu có ăn chay không? Có không? Có chứ. Mình có ăn chay chứ. Nhưng mà nói thật ra nếu mà so với cái luật chay tịnh của nhiều tôn giáo khác á, thì là của ta là kỹ hay là sơ sơ? Sơ sơ quá. Gần gũi chúng ta là có anh em Phật giáo, có những người ăn chay trường. Đấy. Có người ăn chay trường. Rồi gần chúng ta nữa là có những anh em Hồi giáo. Một năm đó thì họ ăn chay một tháng. Đấy, tháng Ramadan. Ăn một tháng nhá. Còn mình thì một năm ăn chay đúng 2 ngày. Những người đạo đức thời Chúa Giêsu thì họ ăn chay mỗi tuần 2 lần. Mình thì đúng 1 năm 2 lần. Thế thì sao mà bảo là kỹ được? Mà người ta ăn chay đó thì đúng là người ta kiêng khem dữ lắm. Ở bên đạo Hồi chẳng hạn, và cả những người đạo đức thời Chúa Giêsu cũng thế. Ăn chay có nghĩa là người ta phải kiêng suốt từ 6 giờ sáng cho đến 6 giờ chiều. Suốt từ khi mặt trời mọc cho đến khi mặt trời lặn. Và người ta không chỉ kiêng ăn mà cái gay go nhất là kiêng uống. Và các anh chị phải nhớ là ở vùng Trung Đông thì cái nóng nó như thế nào mà người ta chay tịnh được. Giỏi thật đấy chứ. Còn chúng mình thì một năm thì hai lần. Nhưng mà mình cũng đâu có kiêng ăn từ khi mặt trời mọc đến khi mặt trời lặn đâu. Tôi vẫn được dạy từ bé là buổi sáng thì ăn một tí, buổi trưa thì thẳng cánh, buổi tối thì một tí lót dạ. Thì đâu có kiêng đâu. Còn nước thì thả dần. Cho nên nếu mà nói đến cái sự kiện ăn chay thì quả thật đó là so với các tôn giáo khác đó, thì người Công giáo mình ăn chay sơ sài lắm. Rồi mỗi một tuần có ngày thứ sáu. Do hoàn cảnh của Việt Nam thời chiến tranh, lúc bấy giờ chúng ta không buộc phải kiêng thịt. Nhớ không? Các anh chị lớn tuổi đây không? Do hoàn cảnh của Việt Nam. Rồi sau năm 75 thì nói thật là không có thịt đâu mà kiêng. Nhưng mà đến bây giờ đó, đời sống kinh tế đã phát triển, mà nhiều khi thì mình vẫn quen thế, cho nên ngày thứ sáu mình đâu có kiêng thịt gì đâu. Thì đúng là giáo hội có khuyến khích mình là ngày thứ sáu, ngày kỷ niệm Chúa chết trên thập giá, mỗi người chúng ta chọn một cái hy sinh nào đó, chứ không nhất thiết là phải kiêng thịt. Nhưng mà tôi không biết là anh chị em Công giáo có mấy ai nhớ được điều đó không? Có à? Thế thì tốt lành quá. Bởi vì nhiều khi nó rõ ràng ra đó là kiêng thịt đó, thì lại nhớ. Còn nói vào cái việc hy sinh chung chung đó, thì lại rất khó. Nhưng không biết thế nào là hy sinh gì à? Cái hồi đi học ở bên kia đó, mình ở chung với một hai ông cha người Mỹ, trong đó có một ông cha trẻ. Mà tôi rất lấy làm lạ cái điều này ở ngài, linh mục Mỹ mà còn trẻ nhé. Nhiều khi chúng ta cứ có quan niệm là mấy ông cha Mỹ chắc là ăn chơi lắm. Không có đâu, lắm ông đạo đức lắm. Trong năm đó là đối với người Mỹ thì cái chuyện uống rượu rất là bình thường. Cho nên là ngài uống rượu rất là thoải mái. Uống dăm ba ly cũng không có ép phê gì. Nhưng mà cứ động vào mùa chay nghĩa là tôi thấy ông kiêng hoàn toàn, chỉ có nước lã mà thôi. Một cái gì rất là cụ thể. Linh mục thì hàng ngày phải đọc sách nguyện. Mà khi đọc sách nguyện đó thì là tôi thấy ông ấy luôn luôn thế này, là ông ra khỏi phòng của mình, hoặc là vào nhà thờ, hoặc là có khi mùa đông lạnh quá, ông chui vào trong cái xe hơi, ông mở máy cho máy hít nó nóng lên, ngồi đọc sách nguyện ở trong, chứ không ở trong phòng. Tức là đi tìm một cái không gian khác để cầu nguyện, chứ không ở lại trong cái nơi quá quen thuộc của mình, nơi mình ăn ngủ bình thường, mà đi tìm một cái không gian để cầu nguyện. Cũng độc đáo lắm chứ. Một giáo dân khác tôi thấy quanh năm là uống bia thay nước, uống bia thay nước. Nhưng mà cứ động đến mùa chay là từ đầu cho đến cuối chỉ nước lã mà thôi, không có một giọt bia nào. Thế mới giỏi. Tức là họ có những quyết tâm rất là cụ thể. Họ sống sự chay tịnh mà giáo hội mời gọi. Gợi ý điểm này để chúng ta cũng không nên coi thường quá cái việc chay tịnh. Dĩ nhiên là mình không nên quá chú trọng đến hình thức. Nhưng mà trong mùa chay mình có một sự hy sinh cụ thể. Mọi khi là 3 ly cà phê một ngày, giờ 1 ly thôi, ví dụ vậy. Ông hy sinh đấy chứ. Nhưng mà điều muốn nói ở đây đó là ý nghĩa. Ý nghĩa chay tịnh đối với người môn đệ Chúa Giêsu. Tôi không biết là các anh chị có nghe cái điều này chưa. Nhưng mà riêng tôi là tôi vẫn tâm niệm thế này. Đối với chúng ta là Kitô hữu đó, thì chay tịnh là một cách để dẫn chúng ta vào mầu nhiệm hủy mình ra không của Chúa Giêsu.
Đức Giêsu Kitô phận là Thiên Chúa, nhưng người đã không đòi cho mình được ngang hàng với Thiên Chúa, mà trái lại người đã hủy mình ra không. Hay là nói bằng từ ngữ của Tin Mừng là sự từ bỏ. Ai muốn theo tôi thì phải từ bỏ chính mình, vác thập giá hàng ngày mà theo tôi. Thì tôi vẫn nghĩ là chay tịnh là một cách để giúp cho chúng ta được dẫn vào trong mầu nhiệm hủy mình ra không của Chúa, để tập sống với tinh thần từ bỏ của Chúa. Chứ đâu chỉ là nghi thức ở bên ngoài. Người ta nói đạo Kitô là đạo bác ái với đạo yêu thương thì đúng rồi. Nhưng mà làm thế nào để có thể yêu thương nếu cái tôi của mình nó lớn quá? Đấy là vấn đề. Các anh chị quan sát một cái ly nước nhé. Một cái ly nước mà nó đầy ứ đến miệng rồi, thì ta có đổ nước vào nó cũng chỉ chảy ra ngoài. Một cái ly mà nó muốn đón nhận một dòng nước đó, thì phải có điều kiện là cái ly đó nó trống, nó rỗng thì mới có thể đón nhận được dòng nước. Mình nhấn mạnh đến bác ái và yêu thương, nhưng mà làm sao có thể bác ái và yêu thương được khi cái tôi của mình nó lớn đến như thế? Cho nên chay tịnh á là một cách để dẫn chúng ta vào trong mầu nhiệm hủy mình ra không của Chúa, là một cách để mình tập sống sự từ bỏ. Và chỉ khi đó mình mới có thể mở ra với Thiên Chúa và với anh em trong tình thương. Cho nên gắn với chay tịnh đối với người Công giáo là cầu nguyện nè và làm việc bác ái. Bao giờ cũng đi song hành với nhau. Các tôn giáo khác có thể người ta ăn chay, người ta lại có một ý nghĩa khác. Còn chúng ta ăn chay đó là để tham dự vào mầu nhiệm thập giá của Chúa Giêsu, mà mầu nhiệm thập giá chính là mầu nhiệm hủy mình ra không, là mầu nhiệm yêu thương. Chứ còn nếu mà mình ăn chay theo kiểu là mình tính toán là ở trong suốt đời này là mỗi năm mình ăn chay bao nhiêu ngày, rồi mình sống ở trên thế gian này bao nhiêu năm, mình chết mình lên thiên đàng trình với Chúa là bây giờ Chúa tính sổ đi, đây này bao nhiêu ngày đây này con ăn chay, Chúa liệu mà trả công. Thế thì không ổn rồi, không phải là ăn chay theo tinh thần của Chúa Kitô rồi. Thế cho nên trong mùa chay mà ta đọc cái đoạn của Isaiah nói về cách ăn chay đẹp lòng Thiên Chúa là một lời nhắc nhớ rất là cụ thể.